Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2013, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Vũ Tường, khoa chính trị, Đại học Oregon, Hoa Kỳ về nhân sự mới của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hội nghị Trung ương lần thứ 7. Dư luận cho rằng bản án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An là bất công đối với sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Những thông tin trước khi cuộc gặp của hai vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Myanmar sẽ diễn ra tại Nhà Trắng. Phe đối lập Campuchia biểu tình đòi cộng đồng quốc tế gây sức ép lên chính phủ và cuộc sống hai mặt ở thành phố mới Bình Dương. Tuy nhiên, ngay sau đây để vào phần phát thanh chính, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Kính Hòa và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Vào 11:30 sáng ngày 20 tháng 5 giờ Washington DC, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho công bố bản báo cáo về tự do tôn giáo toàn cầu năm 2012. Bản báo cáo cho thấy tự do tôn giáo cho năm 2012 tại nhiều nước vẫn tiếp tục bị đàn áp ở nhiều dạng khác nhau. Chính phủ một số nước đã không bảo vệ quyền căn bản này của con người, thay vào đó lại ban hành các luật và quy định giới hạn quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân. Năm 2012 đã xảy ra những vụ tấn công của các nhóm người và những người theo đạo vì lòng thù hận. Báo cáo Tự do Tôn giáo Toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập đến cuộc xung đột sắc tộc giữa người theo đạo Hồi và Phật giáo ở Miến Điện, những vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng để phản đối chính sách của chính phủ Trung Quốc áp dụng cho Tây Tạng.
Với Việt Nam, bản báo cáo nhìn nhận dù đã có những tiến bộ trong việc mở rộng, cho phép các nhóm tôn giáo được đăng ký hoạt động, chính phủ vẫn áp dụng những hạn chế về tự do tôn giáo trong nước. Các nhóm tôn giáo không được đăng ký vẫn tiếp tục bị sách nhiễu bởi chính quyền địa phương. Hiện chính phủ Việt Nam mới nhìn nhận 37 tổ chức tôn giáo thuộc 11 tôn giáo chính thức được công nhận ở Việt Nam. Còn nhiều nhóm tôn giáo thuộc Đạo Phật, Tin Lành và Hòa Hảo vẫn không được tham gia vào các tổ chức tôn giáo được chính phủ thừa nhận. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 92/2012 để thay thế Nghị định 22/2005, quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Theo báo cáo, nghị định mới đã gia tăng các giới hạn về tự do thực hành tôn giáo tín ngưỡng của người dân. Báo cáo cũng chỉ trích chính phủ Việt Nam sử dụng bộ luật hình sự để buộc tội người dân vào các tội như phá hoại đoàn kết, chia rẽ giữa những người theo đạo và không theo đạo.
Việt Nam sẽ không đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ nguyên điều 4 trong hiến pháp và không ban hành luật về đảng. Đó là kiến nghị của Ủy ban sửa đổi hiến pháp được ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, trình bày trước Quốc hội vào chiều ngày hôm qua. Theo Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp, việc giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tính ổn định. Thêm vào đó, tên gọi này đã quen thuộc với người dân và quốc tế trong suốt 39 năm qua.
Về điều 4 của hiến pháp quy định quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, người đại diện của Ủy ban khẳng định giữ nguyên điều này để khẳng định tính lịch sử, tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm của Đảng với nhà nước, xã hội, phải có cơ chế chịu trách nhiệm của Đảng và cơ chế để dân giám sát, Ủy ban giải thích không ban hành luật về Đảng vào lúc này, vì trong hiến pháp đã quy định mọi đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp đã là đủ để dân giám sát Đảng. Sở hữu đất đai cũng được giữ nguyên là sở hữu toàn dân, thay vì đa dạng hóa sở hữu đất đai như nhiều đề nghị.
Theo tin từ Tân Hoa Xã, Trung Quốc vừa điều một tàu tuần tra ngư chính cỡ lớn tới Biển Đông để bảo vệ đội tàu cá đang đánh bắt cá trong khu vực từ hôm 6 tháng 5 đến nay. Tàu ngư chính có tên Yuzheng 311 đã tới Biển Đông vào ngày thứ Bảy. Đây là tàu có trọng tải 4.000 tấn và được trang bị vũ khí hiện đại. Đây được coi là một trong những tàu ngư chính lớn nhất của Trung Quốc, được chuyển đổi từ tàu hải quân lớp Đa Lang. Tàu có bãi đáp trực thăng cỡ lớn và kho chứa trực thăng Z-9. Hôm 9 tháng 5, sau khi có tin Trung Quốc điều 32 tàu cá ra Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước có liên quan.
Philippines hôm qua cho biết nước này sẽ có những nỗ lực phối hợp với Đài Loan để điều tra vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan hôm 9 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leda de Lima nói hai nhóm điều tra sẽ không thực hiện một cuộc điều tra phối hợp về vụ việc này, bất chấp những kêu gọi liên tiếp từ Đài Loan. Bà Bộ trưởng Tư pháp Phi nói các điều tra viên của hai phía sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong điều tra riêng rẽ, nhưng sẽ có nỗ lực phối hợp giữa cơ quan điều tra quốc gia của Phi và Đài Loan. Bà de Lima nói nhóm điều tra của Phi sẽ sang Đài Loan để kiểm tra chiếc tàu bị bắn và phỏng vấn những người còn sống sót, trong khi các điều tra viên Đài Loan sẽ được tiếp cận với các bằng chứng từ Philippines, bao gồm cả lời khai của những tuần duyên Philippines. Hôm 9 tháng 5, tàu tuần duyên Philippines đã nổ súng vào một tàu cá Đài Loan, được cho là đang đánh bắt cá trái phép tại vùng nước của nước Philippines, khiến một ngư dân Đài Loan 65 tuổi thiệt mạng. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã gọi đây là một vụ giết người và yêu cầu phía Philippines phải lên tiếng xin lỗi chính thức. Vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong người dân Đài Loan và làm căng thẳng quan hệ hai nước.
Các lực lượng và tổ chức đối lập Syria đã gặp nhau ở Madrid, Tây Ban Nha, hy vọng giải quyết được những bất đồng để dựng một cơ cấu điều hành tạm thời, trong lúc chờ đợi cuộc chiến được giải quyết với sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha viết rằng hy vọng cuộc thảo luận sẽ đem lại kết quả như trông chờ để có thể chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 năm, khiến 94.000 người dân thiệt mạng. Thông cáo cũng nói đây là cơ hội tốt để các thành phần đối lập Syria ngồi lại với nhau, tìm cách kết hợp chung để đi đến mục tiêu là đoàn kết, ổn định và dân chủ cho một nước Syria tương lai. Cũng theo Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, các nỗ lực mà cộng đồng thế giới đang thực hiện đòi hỏi một cơ chế đối lập thật vững mạnh, ám chỉ đến đề nghị tổ chức Hội nghị Hòa bình quốc tế để giải quyết vấn đề Syria mà hai chính phủ Nga và Hoa Kỳ đã đưa ra. Đề nghị này tức khắc được sự ủng hộ mạnh mẽ của các quốc gia Tây Phương và Trung Đông.
Hôm Chủ nhật vừa qua, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hy vọng cuộc đàm phán tìm hòa bình cho Syria sẽ diễn ra vào đầu tháng tới. Ông Ban Ki-moon đưa ra phát biểu này khi đến Moscow trong chuyến đi nhằm thúc đẩy các cường quốc tham gia hội nghị để giải quyết cuộc chiến. Mặc dù chưa rõ, chính phủ Damascus và lực lượng nhân dân Syria nổi dậy có gửi người tham dự hội nghị hay không, nhưng ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết đã nhận được những tín hiệu rất tốt từ năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và những quốc gia mà ông gọi là sẽ nắm vai trò quan trọng giúp hội nghị thành hình, ám chỉ những nước Hồi giáo Trung Đông và các nước thành viên NATO. Trước đây, từng có tin nói hội nghị sẽ diễn ra ở Geneva, và theo phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, ông Bashar al-Assad sẽ không nắm giữ bất kỳ vai trò nào trong chính phủ mới mà Washington hy vọng sẽ hình thành sau hội nghị. Trả lời phỏng vấn hôm thứ Bảy vừa rồi, ông al-Assad khẳng định sẽ không bao giờ rời chính trường.
Chỉ trong một tuần lễ, có ít nhất 200 người Hồi giáo Shiite ở Iraq thiệt mạng vì những vụ đánh bom, trong đó kể cả vụ mới xảy ra sáng hôm qua ở thủ đô Baghdad, giết chết gần 50 người. Chưa có một tổ chức hay các cá nhân nào lên tiếng nhận là thủ phạm, như những lời đồn đại trong dân chúng cho rằng những vụ khủng bố giết người này do các phần tử Hồi giáo Sunni chủ mưu. Tranh chấp tôn giáo và chính trị giữa hai nhóm Hồi giáo Sunni và Shiite thường xuyên xảy ra ở Iraq ngay sau ngày lật đổ Saddam Hussein. Phe Sunni là nhóm thiểu số lên tiếng nói rằng họ bị chính quyền của Thủ tướng al-Maliki chèn ép, không thi hành đúng cam kết sẽ xây dựng một chính phủ đoàn kết.
Các nhà phân tích chính trị Nam Á tin rằng quân đội Pakistan sẽ dòm chừng tất cả những gì Thủ tướng đắc cử Nawaz Sharif sẽ làm, đặc biệt là kế sách mà ông sẽ cho thực hiện với nước láng giềng đồng thời cũng là kẻ thù, Ấn Độ. Trong bản tin gửi đi từ Islamabad, hãng thông tấn Reuters trích dẫn những phân tích của các chuyên gia Nam Á, nói rằng ông Sharif chỉ có thể thành công nếu được sự hậu thuẫn của quân đội. Các nhà phân tích cũng cho hay chưa thể đoán biết quan hệ giữa ông thủ tướng dân sự và các tướng lãnh sẽ như thế nào. Nhưng nhắc lại, 14 năm trước đây ông Sharif từng bị quân đội lật đổ, còng tay, đẩy ông lên máy bay ra nước ngoài sống lưu vong. Ông Sharif trở lại nắm chính quyền sau cuộc bầu cử mới diễn ra hồi đầu tháng này, khi Liên đoàn Hồi giáo Nawaz do ông lãnh đạo lấy được 124 ghế đại biểu trong tổng số 272 ghế được bầu chọn.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, là chuyện liên quan đến số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như quý thính giả đã rõ, giới lãnh đạo Bắc Kinh thường hay lên tiếng ca ngợi sự lớn mạnh hùng hậu của đảng, vì trên thế giới không có một đảng phái chính trị nào có được số lượng 80 triệu đảng viên mà Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện có. Nhưng đông người chưa hẳn là điều hay. Theo nội dung bài viết của nhà nghiên cứu Giang Toàn đăng trên tờ Nhân dân diễn đàn xuất bản tại Bắc Kinh ngày hôm qua, nhà nghiên cứu này cho rằng Bắc Kinh nên học bài học của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây là càng có nhiều đảng viên thì càng khó kiểm soát, đồng thời số người bám vào đảng càng nhiều thì đảng càng dễ bị mang tiếng vì số người lợi dụng danh nghĩa đảng viên để trục lợi cá nhân. Ông này đề nghị nên giảm bớt số đảng viên xuống còn chừng một nửa bằng cách chọn lọc những người xứng đáng giữ lại làm việc, thành phần còn lại đưa vào danh sách đảng viên danh dự, tức hạng có tiếng mà không có miếng.
Quý thính giả mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự sáng nay. Thưa quý vị, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có nhân sự mới sau Hội nghị Trung ương lần thứ 7. Kính Hòa phỏng vấn tiến sĩ Vũ Tường, khoa chính trị học, Đại học Oregon, Hoa Kỳ về vấn đề này.
Chào tiến sĩ Vũ Tường. Nhân Đại hội Trung ương 7 Đảng Cộng sản Việt Nam vừa hoàn thành đó, thì có một cái nhân sự mới, thì có một số sự thay đổi. Thì anh Vũ Tường có nhận định gì về cái sự thay đổi này hay không?
Tôi cũng không có nhiều cái nhận định, tại vì cái tin tức thì vẫn còn đang ở cái mức độ ít ỏi. Nhưng mà tôi nghĩ là những cái thay đổi đó có vẻ như là không có gì quan trọng lắm vừa mới xảy ra. Về phe ông Nguyễn Phú Trọng thì họ tìm cách đưa hai nhân vật mới vào Bộ Chính trị là ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ, nhưng mà hai người đó lại không vào được, mà lại hai nhân vật khác lại vào được ngoài dự tính của họ. Thì đó là đánh dấu một cái sự thất bại của họ trong cái chương trình muốn cải tổ, muốn tăng cường cái sự kiểm soát của đảng đối với lại các hoạt động của nhà nước và chính phủ, đặc biệt là của các hoạt động của phe ông Nguyễn Tấn Dũng.
Theo một nhà quan sát phương Tây là ông Carl Thayer từ Australia đó anh Tường, thì một nhân vật mới là ông Nguyễn Thiện Nhân. Thì theo ông Carl Thayer thì ông Nguyễn Thiện Nhân này là một nhân vật được đưa vào để nói chuyện với phương Tây có hiệu quả hơn, thì anh Tường thấy thế nào?
Dạ vâng, thì ông Nguyễn Thiện Nhân cũng giống như là ngày xưa khi mà ông mới được đưa lên vào làm phó thủ tướng, hoặc là khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng mới lên làm thủ tướng, thì cũng có nhiều người nghĩ là sẽ đem lại cái quan hệ tốt hơn đối với Tây Phương. Nhưng mà cái thực tế chính trị Việt Nam thì nó không phải như vậy. Và tôi nghĩ là ông Nguyễn Thiện Nhân thì đúng là ông đã được học ở Mỹ và ông có cái khả năng giao tiếp tốt hơn rất nhiều. Và cái quan điểm của ông có lẽ cũng là thân phương Tây hơn là các lãnh đạo khác. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái quan hệ nó sẽ thay đổi nhiều. Quan hệ giữa Việt Nam và phương Tây sẽ thay đổi nhiều, tôi nghĩ vậy.
Thế còn anh Tường nhận định thế nào về cái vai trò của một người phụ nữ, người miền Nam là bà Nguyễn Thị Kim Ngân?
À, bà đó thì là một cái ẩn số nhiều hơn là ông Nguyễn Thị Nhân. Tại vì trước giờ bà ấy khá kín đáo. Nhưng mà tôi theo những cái gì mà chúng ta đã biết đó, thì bà ấy chưa có lộ ra cái sự ủng hộ chính trị đặc biệt nào. Ví dụ như là ở các địa phương hoặc là ở các cơ quan của chính phủ, ví dụ các bộ nào đó của chính phủ hoặc ở bên quân đội, công an hay là các ban đảng. Thì chưa thấy bà ấy có cái sự ủng hộ chính trị đặc biệt nào ở trong một cái cơ cấu quyền lực của chính phủ Việt Nam. Tôi đoán là bà ấy cũng có thể thay đổi tình thế trong cái cương vị mới, nhưng mà ở trong ban bí thư chẳng hạn, nhưng mà chúng ta phải chờ xem, nói chung là chưa có rõ ràng.
Dạ vâng, thì cũng có ý kiến cho rằng tại vì bà Ngân đã từng nắm giữ cái Bộ Thương binh và Xã hội, do đó bà có thể có những cái quan hệ với những cái người cựu chiến binh, đó có thể là một cái vai trò cần tới bà chăng?
Tôi không nghĩ như vậy đâu, tại vì là cái Bộ Thương binh Xã hội nó rộng lớn lắm. mà bà ấy ở đó cũng thời gian ngắn, cũng chưa có làm được gì đặc biệt, chưa có chính sách gì đặc biệt. Và cái bộ đó trước nay thì là không phải là một bộ quan trọng ở trong chính phủ. Còn lý do mà ông Nguyễn Thiện Nhân, tại sao tôi nói là ông ấy sẽ khó có thể nào thay đổi quan hệ giữa Việt Nam với phương Tây, là tại vì là cũng chúng ta cũng chưa thể hình dung được là cái chức vụ nào mà ông ấy sẽ đảm nhiệm trong vòng 3 năm tới, khi mà sau khi cái đại hội đảng lần kế tiếp. Tại vì là bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì đã có rồi, và cái người này họ là con của ông Nguyễn Cơ Thạch, thành ra không dễ gì mà bị đẩy ra ngoài. Thành ra ông Nguyễn Thiện Nhân không thể làm đóng một cái vai trò như Phạm Gia Khiêm lúc trước kia, tức là làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao, mà ông ấy không thể lên làm thủ tướng được, vì ông ấy không có cái không có cái tham vọng, dường như là không có cái tham vọng để mà nắm một cái chức vụ mà có quyền hạn quá lớn như vậy. Và ông ta cũng không có cái cơ sở chính trị để mà trong chính quyền và trong đảng để mà lên được cái chức vụ đó. Thành ra là chưa rõ là ông ấy sẽ làm được cái, sẽ đóng được vai trò gì. Thì cũng có người nói là ông ấy sẽ có thể sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh để làm bí thư cho ông Lê Thanh Hải ra trung ương. Thì cái đó thực ra cũng chỉ là tin đồn thôi, và cũng không rõ là nó sẽ có cái xác suất trở thành sự thật là bao nhiêu.
Thì nhân anh Trường nói về ông Phạm Bình Minh, thì anh Trường nghĩ thế nào về cái việc là một cái bộ quan trọng vào trong thời đại ngày nay như là Bộ Ngoại giao, nhưng mà cái vị bộ trưởng của bộ này thì lại không nằm trong bộ chính trị?
Vâng, thì cái điều đó là cái điều đặc biệt ở Việt Nam, mà nó đã làm cho cái, nó do cái cơ chế chính trị của Việt Nam là thực ra là từ xưa đến nay là cái chính sách ngoại giao lớn nó đều do ở trong cái bộ chính trị quyết định. Bộ chính trị và ban bí thư thì từ ngày xưa thời ông Lê Duẩn đã như thế, và sau này nó vẫn tiếp tục như thế. Thì trong một thời gian ngắn có ông Nguyễn Cơ Thạch đóng được cái vai trò đặc biệt, làm nổi bật lên hơn cái vai trò của Bộ Ngoại giao trong những cái năm thời mới đổi mới, nhưng mà sau đó thì không ai làm được như vậy nữa, tức là Bộ Ngoại giao vẫn đóng vai trò là làm theo tất cả những cái quyết định chiến lược của Bộ Chính trị. Thì trong Bộ Chính trị thì là những nhân vật như là Tổng Bí thư và trong Ban Bí thư và có thể là Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trong một thời gian trong cái tình huống nào đó có thể đóng cái vai trò quan trọng hơn. Trưởng Bộ Ngoại giao, vâng.
Thì trở lại cái ý kiến lúc ban đầu anh Tường có đề cập đó về cái việc mà hai cái vị được cho là thân cận của ông Nguyễn Phú Trọng là ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, đặc biệt là Nguyễn Bá Thanh, bị không được vào Bộ Chính trị. Thì có ý kiến cho rằng nếu như mà cái sự kiểm soát của đảng như thế nó sẽ giảm đi so với những cái hoạt động của nhà nước, thì cái đó là một cái bước tiến chứ không phải là một bước lùi, có phải không anh nhận định thế nào thưa anh?
Nếu ông Nguyễn Bá Thanh được đưa vào Bộ Chính trị đó, thì là người Tổng Bí thư và cái Ban Bí thư sẽ có cái, và Bộ Chính trị nói chung sẽ có cái quyền kiểm soát lớn hơn đối với lại chính phủ. Các nhân vật như là thủ tướng hoặc là các chủ tịch tỉnh vân vân. Thì nếu mà nghĩa đó là trong trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh được vào làm trong bộ, vào Bộ Chính trị, nhưng mà nếu mà ông ấy không được vào đấy thì là cái xu hướng mà tự nhiên diễn ra từ khi đổi mới đến giờ là cái bên chính phủ họ càng ngày càng mạnh hơn, họ có nhiều quyền hành hơn, họ có nắm được nhiều cái nguồn tiền bạc và kiểm soát chi phí chính phủ lớn hơn rất nhiều so với bên đảng, thì bên đảng càng ngày càng yếu đi. Thì cái đó thì nhiều người nghĩ là tốt, là vì thực ra không phải là tốt, nhưng mà là vì nhiều người nghĩ là tôi nghĩ là cái đó là cái xu hướng tự nhiên nó sẽ diễn ra, và cái đảng nó càng ngày nó càng mất cái vị thế của nó. Thì là tôi thực ra tôi cũng chưa nghe nói ai nói là tốt cả.
Thưa, xin hỏi anh Tường câu cuối cùng, tức là mới đây có một cái phát biểu của giáo sư Đoàn Viết Hoạt, tức là một nhà bất đồng chính kiến hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Giáo sư cho rằng trong thời gian 3 năm tới đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản, thì nếu mà Đảng Cộng sản muốn giữ vai trò lãnh đạo thì phải chấp nhận dân chủ dù là hình thức trong thời gian từ đây đến 3 năm nữa. thì anh Tường có cái nhận định gì về cái phát biểu này của giáo sư Đoàn Phi Hòa?
Tôi nghĩ là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa cho phép dân chủ được xảy ra, và cái đó nằm ngoài cái ý muốn của họ, và nằm ngoài cái lịch sử của họ, nằm ngoài cái tất cả những điều mà chúng ta có biết về họ. Thành ra là tôi nghĩ là điều đó sẽ không xảy ra. Và họ sẽ làm tất cả để cho cái điều đó không xảy ra.
Dạ, xin cảm ơn anh Tường và xin chúc anh Tường nhiều dồi dào sức khỏe.
Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn của Kính Hòa với tiến sĩ Vũ Tường, khoa Chính trị học, Đại học Oregon, Hoa Kỳ về Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khi có nhân sự mới sau Hội nghị Trung ương lần thứ 7. Thưa quý vị, phiên tòa xử hai thanh niên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vào ngày 16 tháng 5 vừa qua tiếp tục thu hút chú ý của nhiều người quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng bản án mà Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên như thế là bất công và những người đó đã có hành động. Vậy những hoạt động đó là gì? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Một ngày sau khi phiên xử hai thanh niên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha diễn ra, nhóm có tên Chúng ta Công dân Tự do khởi xướng cuộc vận động ký tên vào tuyên bố sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội. Tính đến cuối ngày 20 tháng 5, danh sách các chữ ký vào tuyên bố vừa nói lên đến hơn 1.000 chữ ký. Những người ký tên gồm nhiều thành phần, độ tuổi, ở cả trong và ngoài nước. Vào tối ngày 20 tháng 5, một trong những người ký tên đầu tiên vào tuyên bố là blogger Nguyễn Hoàng Vi cho biết việc tham gia ký tên vào tuyên bố hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vô tội.
Theo em thì những cái việc làm mà của Phương Uyên và Kha mà theo cái cáo trạng của bên các nhân dân tỉnh Long An đưa ra thì nó không có đủ cái căn cứ nào để mà chứng minh rằng Phương Uyên và Nguyên Kha có tội. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai nữa là cũng giống như là Phương Nguyên đã phát biểu trong phiên tòa rằng là nếu như mà phiên tòa kết án Phương Nguyên thì sẽ làm cho cái lớp trẻ như Phương Nguyên sẽ sợ hãi và không còn dám nhấn công để mà bảo vệ cho tổ quốc nữa. Thì chính vì những cái điều đó mà khiến em tiến vào cái tuyên ngôn là Phương Nguyên vô tội và là những người yêu nước.
Tuyên bố sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội nêu ra ba lập luận. Thứ nhất, bản án được tuyên dựa vào tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mọi đối tượng và hành vi nhắm đến không phải là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như cáo trạng đưa ra. Thứ hai, việc phản đối hành động bành trướng xâm phạm chủ quyền của đất nước không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền của người công dân được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Lập luận thứ ba là quyền bày tỏ ý kiến về một đảng phái chính trị là quyền tự do ngôn luận mà Hiến pháp Việt Nam và Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế đều quy định. Căn cứ trên ba lập luận vừa nêu, tuyên bố kêu gọi mọi người cùng tham gia ký tên vì Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là người yêu nước vô tội, vận động các chính phủ, tổ chức quốc tế, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhằm đấu tranh cho tự do của hai người yêu nước đó. Điểm cuối là tuyên bố kêu gọi công khai vinh danh và thể hiện tinh thần yêu nước chống tham nhũng và chống Trung Quốc bá quyền. Ngoài bản tuyên bố sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội đang kêu gọi ký tên để bày tỏ chính kiến về vụ việc vừa nói, trong những ngày qua, nhiều người quan tâm cũng viết ra những suy nghĩ cho rằng Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là những thanh niên yêu nước và hành động của cả hai là một tấm gương vì đất nước cho nhiều người khác noi theo. Ông Nguyễn Khắc Mai, một trí thức cao niên đang nghiên cứu Minh Triết Việt và trước đây từng là trưởng ban dân vận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vào ngày 20 tháng 5 có thư được công khai trên các trang mạng ở Việt Nam gửi cho bốn vị quan chức trong Quốc hội là Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Uân Chu Lưu. Bức thư đưa ra nhân ngày khai mạc Quốc hội và điểm đầu tiên được ông Nguyễn Khắc Mai nói đến là kêu gọi quan tâm đến phiên xử hai thanh niên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha mà ông Nguyễn Khắc Mai gọi là sinh viên ưu tú, dũng cảm, tuổi trẻ nhưng có chí lớn, cao đẹp. Cũng như ý kiến của một số người khác, ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, lẽ ra thay vì xử án, cần phải tuyên dương họ. Theo ông này, thì một nhà nước mà đem hành vi yêu nước của công dân ra xử tội và thêm nữa là đánh tráo tội danh, như thế không phải có chính nghĩa. Giáo sư tương lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, sau phiên xử án cũng có bài phân tích với tựa là câu hỏi, phạm tội gì đây? Ta thử hỏi, tội trung với nước, với dân à? ông đưa ra so sánh hai trường hợp, một là của Nguyễn Ách, tức Hồ Chí Minh, 88 năm về trước, và trường hợp thứ hai là hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hiện nay. Theo giáo sư tương lai, những phát biểu được dõng dạc đưa ra trước vành móng ngựa ở Tòa án Long An vào ngày 16 tháng 5 cho thấy ý chí, trí tuệ và khí phách của thế hệ trẻ trước cường quyền và tội ác. Cô Nguyễn Hoàng Vi cho biết tâm tư sau khi nghe được những lời cuối cùng của sinh viên Nguyễn Phương Uyên nói với tòa.
Khi mà nghe những cái lời đó của Phương Uyên đã bộc lộ hết tâm tình của mình như vậy, mà biết được cái bản án của Phương Uyên và Quốc Kha nó lại quá nặng như vậy á. Thì em nghĩ rằng lớp trẻ tụi em càng cần phải nhấn mạnh hơn cho cái con đường đấu tranh, thứ nhất là cho cái vấn đề nhân quyền và thứ hai là cho cái vấn đề mà bảo vệ tổ quốc. Thì họ may ví dụ như cái số lượng mà người đấu tranh nó càng tăng á, thì họ may đó những cái bản án đó nó mới càng giảm đi, nó mới càng nhẹ đi, tức là càng nhiều người làm nóng thông viên á thì mức án nó đã khác rồi. Nhưng mà tại thời điểm đó thì chỉ có hai bạn thôi, và thực sự hai bạn nó số nhỏ trong cái số lớn, thành ra là cái bạn ấy dành cho hai bạn đó mà. Thì qua đó thì em rút ra một điều rằng đó là mọi người càng mạnh mẽ hơn nữa, càng phải đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để những cái bản án như vậy nó không thể tiếp diễn được trong tương lai.
Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh cũng lên tiếng đặt vấn đề. Chính bản thân Nguyễn Phương Uyên từng là một đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mà trước một loạt đối xử theo ông này là không đàng hoàng, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vẫn không lên tiếng gì. Thế rồi Chủ tịch nước vẫn không trả lời cho kiến nghị hồi ngày 30 tháng 10 năm ngoái với 150 chữ ký gửi đến cho Chủ tịch nước, yêu cầu can thiệp trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Trong 150 chữ ký đó, có những nhân sĩ trí thức của Việt Nam như giáo sư Ngô Bảo Châu. Dù không nhận được ý kiến hay tiếng nói như thế, nhưng ông Hồ Ngọc Nhuận cho rằng đã được tưởng thưởng bởi những câu nói khẳng khái của hai thanh niên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha trước tòa. Họ khẳng định họ hành động vì lòng yêu nước, chống tham nhũng để đất nước tiến lên và chống Trung Quốc xâm lấn Việt Nam để giữ gìn bờ cõi của đất nước.
Để liên tục chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe Thành Quang điểm lại một số blog nói về phiên tòa xét xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16 tháng 5 vừa qua.
Thưa quý vị, hôm thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2013 vừa rồi, lại thêm một ngày lịch sử trong dòng sử hiện đại Việt Nam. Kỳ này diễn ra tại Pháp Đình Long An, khi hình ảnh hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha trong y phục trong trắng của tuổi học trò, với gương mặt sáng ngời, với những lời biện hộ dõng dạc, hùng hồn, đanh thép, không hề nao núng trước bạo quyền, nói theo lời blogger Hải Quỳnh, đã làm cho cả phòng xử án bàng hoàng và không khí trùng xuống. Nguyễn Phương Uyên khẳng định,
tôi là sinh viên yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước, thì thật sự tôi không cam tâm. Việc tôi làm thì tôi chịu. Xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước. Và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp, tươi sáng hơn.
Và Đinh Nguyên Kha kiên quyết.
Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi chỉ chống Đảng Cộng sản, mà chống Đảng thì không phải là tội.
Đó là những câu nói trước tòa. Theo lời nhà thơ Hoàng Hưng, Kha và Uyên đã đi vào lịch sử. Trong khi đó, các luật sư bào chữa cũng đã lập luận sắc bén, khiến công tố lẫn chánh án đuối lý, ra sức chống chế, không trưng ra được vật chứng, không có nhân chứng. Và giới gọi là cầm cân nảy mực ấy chỉ viện dẫn những điều mơ hồ, để rồi áp đặt 8 năm cộng thêm 2 năm tù giam cho tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác dành cho Đinh Nguyên Kha, và 6 năm tù giam đối với Phương Uyên, cùng 3 năm quản thúc cho mỗi nạn nhân này của chế độ. Khi lên tiếng ca ngợi tuyệt vời tuổi trẻ Việt Nam, blogger quê Choa, tức nhà văn Nguyễn Quang Lập, nhận xét.
Bản án quá nặng, nhưng không lạ. Ở cái nơi dân chủ vạn lần hơn, thường vẫn có những bản án như thế. bản án chắc chắn không có răn đe được ai. Nó càng làm chất cao thêm niềm uất hận và càng chứng tỏ khẩu hiệu vì dân, do dân thảm hại đến thế nào.
Trước cảnh lao lý ấy của hai người trẻ yêu nước, blogger Nguyễn Thông không khỏi viết lên quyết thư rằng xưa chín máu viết thư ra trận, được tôn vinh cao cả anh hùng. Nay lấy máu đuổi quân Tàu Cộng, cửa nhà tù ưu ái ghi công. Qua bài Vụ Phương Uyên, món quà đắt chào đón ngoại xâm, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nêu lên một loạt câu hỏi rằng vì sao hai thanh niên đã kiên cường chống Trung Quốc xâm lược, đã lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ đất nước theo đúng như lời ông Hồ Chí Minh đã nói, lại bị kết án nặng nề đến thế. Vì sao một phiên tòa xét xử gọi là công khai lại ngăn chặn bắt bớ những ai đến dự phiên tòa? Hay là nhà nước sợ những người dân đến dự phiên tòa thấy rõ tội trạng của hai thanh niên này là đã dùng máu viết vào mảnh vải có nội dung không hay về Trung Quốc? Có phải câu hỏi cuối này đã là câu trả lời cho những câu hỏi trên? Blogger Nguyễn Hữu Vinh mô tả một bức tranh tương phản anh hùng và hèn hạ, rằng trong khi Đinh Nguyên Kha bị bắt khi 24 tuổi, Nguyễn Phương Uyên, một cô gái mới 20 tuổi, đã biết nói lên tiếng nói của mình vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, thì
một đảng cộng sản là đội quân tiên phong, một nhà nước xã hội chủ nghĩa ưu việt với quân đội bách chiến bách thắng đã lặng im khi lãnh thổ Tổ quốc bị xâm chiếm. Quân thù đang ngày đêm giày xéo Tổ quốc mình, đến mức việc chủ quyền đất nước biển đảo của Tổ quốc lại được giao cho hội nghề cá lên tiếng.
Và trong khi cô gái yêu nước Phương Uyên chỉ mới 20 tuổi đầu đã dõng dạc trước tòa rằng
tôi là sinh viên yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước, thì thật sự tôi không cam tâm.
Thì nhà báo Nguyễn Hữu Vinh cao giác, đám quan tham đang ngày thêm đục khoét đất nước, rước giặc vào nhà bằng nhiều cách, nhiều ngã khác nhau. Cũng trong khi đó, các lãnh đạo đảng Cộng sản chỉ chăm lo 16 chữ vàng và bốn tốt với kẻ xâm lăng chỉ vì chung ý thức hệ. Thử hỏi ai yêu nước và ai phản bội? Rồi một thanh niên dù mới 24 tuổi cũng đã khẳng định rõ ràng khái niệm đơn giản nhất là đất nước, dân tộc, tổ quốc không có nghĩa là đảng Cộng sản. Vậy mà cả hệ thống chính trị đầy mình học thuyết Mác Lênin với đầy đủ học hàm học vị đã không thể hiểu hay không muốn hiểu điều đó. Theo blogger Nguyễn Hữu Vinh, họ đang cố tình đánh tráo khái niệm, đồng hóa quan niệm để kết tội những người đã không để cho nhóm lợi ích làm mưa làm gió trên đầu trên cổ dân tộc. Trong phiên tòa này, họ đã kết tội hai thanh niên, họ đã thực hiện được điều họ mong muốn. Blogger Nguyễn Hữu Vinh khẳng định rằng
những lời biện hộ đanh thép trước tòa là những lời kết tội đám người cố tình nhắm mắt bịt tai trước lẽ phải và những tiếng nói lương tri của người dân Việt Nam. Bản án nặng nề dành cho hai em trong phiên tòa hôm nay, món quà quý dâng cho ngoại bang nhân ngày bọn chúng ra lệnh cấm đánh cá trên biển Việt Nam, liệu có làm vừa lòng bọn quan thầy đang muốn thôn tính cả đất nước ta, đưa dân tộc ta vào vòng nô lệ? Tôi tin là chưa đủ, và con đường thoát khỏi ách nô lệ của đất nước ta vẫn còn dài.
Qua kiến nghị mới đây gửi lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, yêu cầu ra chỉ thị trả tự do ngay cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên, gần 200 công dân Việt nhấn mạnh rằng chừng nào Biển Đông còn dồn dập những cơn sóng xâm lược của các thế lực hiếu chiến trong giới cầm quyền Bắc Kinh, thì tuổi trẻ Việt Nam phải nung nấu và tỏ rõ tinh thần yêu nước, khí phách quật cường của bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, từng viết nên những trang sử vàng của dân tộc, từng khắc trên cánh tay hai chữ sát thác, đánh tan tác quân xâm lược, ra đến biển chưa thôi trống ngực, về đến tàu còn đổ mồ hôi, như Nguyễn Trãi từng viết trong Bình Ngô Đại Cáo. Phải thường xuyên nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải biết căm ghét, phỉ nhổ những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống do quý tử tham sinh, muốn ngôi cao lộc lớn đã hèn nhát cúi đầu theo giặc, treo một tấm gương nhơ bẩn trong lịch sử, muôn đời bị nhân dân nguyền rủa. Blogger Vũ Đông Hà lưu ý rằng ở đất nước này hiện nay, nếu bạn biết còng lưng, ngồi lơm khơm trước những tên tào lạ và khúm núm rằng Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng biết ơn Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp và bền vững lâu dài với Trung Quốc, thì bạn có cơ hội lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Rồi bạn cũng sẽ trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị của đảng, nếu ghế mới chưa kịp ngồi đã lủi thủi sang Bắc Kinh khấu đầu và lấm khấm với những lời Lê Chiêu Thống. Hoặc cái ghế Tổng Bí thư đảng cũng sẽ được xiết bù lon nếu bạn hướng về cung đình phương Bắc với những cụm từ trân trọng biết ơn, quan hệ hữu nghị tốt đẹp và bền vững, gia tài để lại cho thế hệ mai sau, vân vân. Thế nhưng, blogger Vũ Đông Hà lưu ý tiếp.
Nếu bạn treo lên hàng rào kẽm gai tinh thần của Trần Bình Trọng, ý chí của Lý Thường Kiệt, thái độ của Hưng Đạo Vương đối với bá quyền phương Bắc, hàng chữ máu, tàu khựa cút khỏi Biển Đông, bạn sẽ được tập đoàn Lê Chiêu Thống đã, đang và luôn miệt mài học tập gương đạo đức của Trần Dân Tiên, đang khòm lưng, đánh vần hàng chữ 16 vàng 4 tốt, ban cho bản án từ 6 đến 8 năm tù ở và 3 năm tù quản chế.
Và nhà báo Vũ Đông Hà khẳng định rằng bản án dành cho Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, nếu nhìn cho kỹ, suy cho sâu, chính là bản án dành cho chế độ. Qua bài Tiếng nói Uyên Kha trước tòa, lời cảnh tỉnh cuối cùng cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà thơ Hoàng Hưng muốn bày tỏ bằng tất cả lòng yêu thương cảm kích với niềm hứng khởi cùng lòng tin vững chắc rằng phiên tòa xử Kha Uyên là một dấu mốc lịch sử trên con đường đấu tranh dân chủ của Việt Nam. Tác giả nhận thấy,
lần đầu tiên, những người rất trẻ, một nữ sinh tuổi 21, một thanh niên tuổi 25, thể hiện ý thức chính trị rõ ràng, nhận thức sắc bén, lòng tin vững vàng trong hành động của mình. Những kẻ toan tính hạ thấp, bôi bẩn việc làm yêu nước của Phương Uyên bằng cách gán cho cô động cơ muốn có cái máy ảnh và vài đồng tiền còm, đã thất bại thảm hại. Kể cả một số vị có lòng muốn giảm án cho cô với lý do cô nhẹ dạ, bồng bột. Chắc hôm nay thấy chính mình mới bồng bột vì đã đánh giá thấp thế hệ con em. Lần đầu tiên, những lời nhận tội xin khoan hồng quen thuộc được ngụy tạo nhờ thủ đoạn khủng bố cộng với lừa phỉnh đã bị hai con người rất trẻ lật ngược trước pháp đình bằng lời khẳng định đanh thép. Tôi không có tội. Hay chỉ có một tội là yêu nước.
Và nhà thơ Hoàng Hưng không quên lưu ý rằng nếu nhà cầm quyền đã lúng túng và lo sợ vì một tiếng bơm Đoàn Văn Vương, một hành động tự phát chỉ vì con Dung xéo lắm cũng quằn, thì tiếng nói ôn hòa, dõng dạc của hai người gái trai rất trẻ, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, chính là lời cảnh cáo cuối cùng cho chế độ độc tài toàn trị.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 5, Tổng thống Myanmar Thein Sein là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của nước này tới thăm Hoa Kỳ kể từ 47 năm nay. Trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Thein Sein gặp nhau, Thanh Quang phỏng vấn ông Khin Mom Nhan, Phó Giám đốc Ban Myanmar của Đài Á Châu Tự Do về chuyến đi này. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Trước hết, chúng tôi cảm kích sự hiện diện và đóng góp của ông Khin Mom Nhan cho chương trình hôm nay liên quan chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Miến Điện Thein Sein. Thưa ông, vừa từ Miến Điện trở lại Hoa Kỳ, thế ông nhận thấy người dân tại đó mong đợi gì ở chuyến đi này của Tổng thống Thein Sein?
Well, the majority of the Myanmar people are hoping that President Thein Sein's trip to the United States would somehow contribute more for the development of the country.
Đại đa số người dân Myanmar hy vọng rằng chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng thống Thein Sein bằng cách nào đó có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. thu hút thêm nguồn đầu tư, nhận thêm được viện trợ của Hoa Kỳ và dĩ nhiên họ mong tình hình nhân quyền ở Miến Điện được tốt đẹp hơn. Nhưng đồng thời cũng có một số thành phần dân chúng hoài nghi không tín nhiệm lắm việc Tổng thống Thaksin thực sự cải cách đất nước, cho rằng ông chỉ đóng vai trò bù nhìn cho phe quân đội mà thôi, trong khi quân đội mới có thực quyền quyết định mọi chuyện của đất nước. Do đó chúng ta cần chờ xem trong số những nhận xét như vừa nói, ai trúng ai sai.
Thưa ông, có thể nói là hầu như toàn thế giới ca ngợi và ủng hộ công cuộc cải cách ở Miến Điện do Tổng thống Thaksin khởi xướng. Thế còn người dân tại Miến thì sao? Họ có suy nghĩ trong chiều hướng như vậy với thế giới bên ngoài không ạ?
Well, like I said a little earlier, some of the people inside Myanmar are not fully in trust, you know, the president.
Như tôi vừa trình bày, một số tại Miến Điện không hoàn toàn tín nhiệm Tổng thống Thaksin, nhưng cũng có những người tín nhiệm ông, tin rằng ông đã làm việc với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi cùng Chủ tịch Quốc hội Miến trong những tháng qua. Họ thật sự chú tâm tới việc xúc tiến công cuộc cải cách. Hiện vẫn có những thành phần trong dân chúng không thực sự tin tưởng như vậy, nhất là vì vẫn còn 25% đại diện của quân đội trong Quốc hội Miến. Hiện có rất nhiều người nghĩ rằng Quốc hội chỉ là công cụ của quân đội, trong khi phe quân đội muốn làm gì là tùy ý. Họ đã tước đoạt quyền hành của bà Aung San Suu Kyi, vẫn chống lại Liên minh Dân chủ đối lập. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy nhiều cải cách, nếu muốn gọi như thế, đang diễn ra tại Miến Điện, chẳng hạn như việc nhà cầm quyền phóng thích tù nhân chính trị, việc nới lỏng về truyền thông, loại bỏ việc kiểm duyệt báo chí và mở đường cho nhiều tờ báo tư nhân và ký giả độc lập xuất hiện khắp nơi trong nước. Do đó, có nhiều người cho là đã có tự do truyền thông tại Miến Điện, nhưng trong khi đó lại có tình trạng hạn chế ký giả viết những gì bị gán cho là sai trái thì sẽ gặp rắc rối. Cho nên có nhiều người dân Miến cho là họ chưa hoàn toàn có được tự do báo chí và cần phải đấu tranh nhiều hơn. Trong tình hình như thế, người dân Miến trông đợi có tự do nhiều hơn cùng những quyền chính đáng của công nhân, nông dân. Họ trông đợi ở nỗ lực nhiều hơn nữa của Tổng thống Thaksin để giải quyết những cái vấn đề như vậy. Và họ hy vọng rằng chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng thống Thaksin sẽ đóng góp ít nhiều trong chiều hướng đó.
Thưa ông Kim Mong-yen, giả sử ông là Tổng thống Barack Obama thì ông sẽ nói gì? Thông điệp mà ông muốn gửi tới cho Tổng thống Thaksin là như thế nào ạ?
If I were President Obama, well, the two of them are going to meet this afternoon, and I would tell President Thaksin to carry on with his reforms boldly and more seriously.
Nếu tôi là Tổng thống Barack Obama, vốn sắp sửa gặp Tổng thống Thaksin vào chiều thứ hai này, thì tôi sẽ nói với Tổng thống Thaksin là phải tiếp tục công cuộc cải cách một cách táo bạo hơn, nghiêm túc hơn. Vì hiện vẫn còn tiếp diễn tình trạng bạo động về sắc tộc tại vùng phía bắc của Myanmar, dọc theo mạn tây của bang Rakhine, và cũng có tin cho rằng tình trạng kỳ thị chủng tộc, nhất là ở bang mạn tây này, chống lại người Hồi giáo. Cho nên nếu tôi là Tổng thống Obama, thì tôi sẽ yêu cầu Tổng thống Thaksin phải giải quyết những vấn đề như vậy càng sớm càng tốt, vì tình hình đó làm trì trệ, gây trở ngại cho nỗ lực dân chủ hóa đất nước của Tổng thống Thaksin. Trong khi đó lại đang tiếp diễn rất nhiều vụ cưỡng chiếm đất đai của người dân vốn xảy ra 30-40 năm nay, bắt nguồn từ thời phe quân phiệt lên cầm quyền. Và hiện đất nước Myanmar đã mở cửa, giới công nhân, nông dân ý thức được các cái quyền chính đáng của họ, và họ có thể đòi hỏi chính phủ phải trả lại cho họ những quyền này. Do vậy, ngày càng diễn ra nhiều cuộc biểu tình, vì những vấn đề như vậy nên nếu là Tổng thống Obama, tôi sẽ yêu cầu Tổng thống Thaksin phải nhìn nghiêm túc vấn đề để cung cấp tiền bồi thường đúng nghĩa cho người dân bị mất đất, chấm dứt hành động cưỡng chiếm đất đai. Dĩ nhiên, nhân quyền vẫn còn vấn đề. Để có được nhân quyền trọn vẹn ở Myanmar, giới cầm quyền phải tôn trọng quyền của công dân và công nhân.
Xin cảm ơn ông Kim Mong-yen, Phó Giám đốc của Ban Miến Điện Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 5, có khoảng 5.000 thành viên thuộc Đảng Cứu Quốc được hình thành từ Đảng Đối lập Sam Rainsy và Đảng Nhân quyền, tổ chức cuộc biểu tình diễu hành trên đường phố tại thủ đô Phnom Penh, mục đích để kiến nghị thư kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để được bầu cử tự do và công bằng. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Vấn đề thành phần của Ủy ban Bầu cử Quốc gia gọi tắt là NEC là những thành viên thuộc đảng đang cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen một lần nữa bị phe đối lập tổ chức biểu tình phản đối. Những người tham gia biểu tình đòi nách cần được sửa đổi ngay trước cuộc bầu cử quốc hội để đảm bảo sự công bằng. Đó là nhân sự trong ủy ban phải làm việc độc lập và danh sách người đi bầu cử phải được công bố rõ ràng. Các lãnh đạo của đảng đối lập kéo đoàn biểu tình về văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc để kiến nghị ông Surya Subedi là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc và văn phòng đại diện cộng đồng châu Âu ở giữa thủ đô Phnom Penh, bất chấp sự ngăn cản, chặn đường, xô đẩy của hàng trăm cảnh sát. Nội dung thư đề nghị cải tổ ủy ban bầu cử quốc gia, công nhận kết quả của các tổ chức giám định công tác, lập danh sách cử tri đã tìm thấy mất tên hơn 1 triệu cử tri. Ông Kim Suk Ha, phó chủ tịch đảng Cứu Quốc, là người dẫn đầu đoàn biểu tình phát biểu với phóng viên Quốc Việt rằng phe đối lập thúc giục chính phủ cho phép ông Sam Rung Si trở về Campuchia một cách vô điều kiện và đảm bảo an toàn để có thể tham gia bầu cử. Ngoài ra còn đòi chính phủ đảm bảo phe đối lập có thể tiếp cận công bằng với phương tiện truyền thông. Ông Kim Suk Ha cho biết thêm:
We wait for the pressure from the international community again, and we will join the election. But after the election, if the situation of the election still not free and fair, we call the international community.
Trong lúc chúng tôi chờ đợi cộng đồng quốc tế gây sức ép lên chính phủ, chúng tôi cũng sẽ tham gia bầu cử. Nhưng sau cuộc bầu cử, nếu tình trạng bầu cử diễn ra không công bằng và tự do, chúng tôi sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế phủ nhận kết quả bầu cử và không công nhận chính phủ mới. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình phản đối.
Mobilize the mass to demonstration.
Cuộc biểu tình được tổ chức chỉ sau một ngày có mặt của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc tại Campuchia là ông Surya Subedi. Ông Subedi từng phát biểu tình trạng chiếm đất sẽ có tác động đến chính trị. Ông cũng khuyến nghị chính phủ cải thiện thành phần của NEC. Tuy nhiên, tổng thư ký của NEC là ông Tebritha cho rằng Quốc hội đã thông qua thành phần của NEC. Các cuộc biểu tình của phe đối lập chỉ thể hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến. Vào ngày 21 tháng 3, Viện Dân chủ Quốc gia về các vấn đề quốc tế, gọi tắt NDI, đã đưa ra báo cáo sau thời gian giám định công tác lập danh sách cử tri rằng kết quả kiểm toán cử tri đăng ký bầu cử nhiệm kỳ 5 đã có 10,8% cử tri được đăng ký, nhưng không tìm thấy tên trong danh sách bầu cử. Của Ủy ban Bầu cử Tự do và Dân chủ gọi tắt Confrere tìm thấy, mất tên 1.250.000 cử tri. Theo NEC, sẽ có khoảng 9.670.000 người tham gia bầu cử quốc hội qua năm vào ngày 28 tháng 7 năm 2013. Tham gia tranh cử quốc hội lần này chỉ có 8 đảng, trong tổng số 42 đảng đăng ký hoạt động tại Bộ Nội vụ. Trong cuộc bầu cử năm 2008, Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 90 ghế. Trên tổng số 123 ghế trong quốc hội, đảng Sam Rung Si có 26 ghế và đảng Nhân quyền có 3 ghế. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe thông tin viên Uyên Nguyên trình bày về đời sống hai mặt ở thành phố mới Bình Dương.
Trong những năm gần đây, tỉnh Bình Dương phát triển mạnh về mặt xây dựng. Các khu đô thị mới, khu phố mới mọc lên khắp tỉnh. Trong đó, đáng kể cần phải nhắc đến là khu đô thị mới Bình Dương và khu du lịch Đại Nam. Hai khu này chiếm diện tích hơn 100.000 hectare đất, phần lớn nguồn quỹ đất lấy từ các đồn điền cao su và các khu vườn của dân theo diện thu hồi, đền bù, giải tỏa. Mới nhìn, Bình Dương có vẻ giàu có và phát triển chẳng kém gì Đà Nẵng, nhưng khi tiếp xúc với những gia đình có đất bị thu hồi, giải tỏa, thì câu chuyện hoàn toàn khác. Phần đông những người bán dạo, lao động phổ thông và lớp trẻ làm công nhân trong các khu công nghiệp với mức lương thấp là những người trước đây có rừng cao su, có đất vườn rộng rãi. Bây giờ họ sống trong chung cư chật chội, đời sống cũng thay đổi đến ngột ngạt, khó thở. Vốn là một người làm cao su, quanh năm chăm sóc vườn cao su để lấy mù. Bây giờ, diện tích cao su đã bị chặt phá để lấy mặt bằng trong diện giải tỏa đền bù. Ông Khương, một cư dân khu phố mới Bình Dương than thở là, ông cảm thấy quá ngột ngạt. Bước về căn nhà rộng chưa đầy 40 mét vuông của mình, ông thấy nó xa lạ như bước vào một phòng trọ nào đó trong dãy trọ tập thể. Nhất là với kiểu quy hoạch phố liền phố, nhà liền nhà, không có khoảng không gian nào để hứng gió. Cũng không có chỗ nào để trồng cây xanh cho đỡ nhớ vườn, nhớ cảnh xưa. Nhưng để đổi lại khoảng không gian chật hẹp này, người nông dân phải trả một cái giá rất đắt. Vì khi thu hồi đền bù, nhà nước áp giá từ vài chục ngàn đồng cho đến vài trăm ngàn đồng trên một mét vuông. Nếu là đất thổ cư thì vài trăm ngàn đồng, cụ thể là từ 200 đến 400 ngàn đồng trên mỗi mét vuông thổ cư, từ 30 đến 90 ngàn đồng mỗi mét vuông đất canh tác. Với mức đền bù này, những gia đình có nhiều đất canh tác sẽ nhận được đền bù từ vài trăm triệu đồng đến vài ba tỷ đồng. Nhưng con số kiếm được vài ba tỷ đồng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn người dân nhận đền bù từ 300 triệu đồng đến 800 triệu đồng. Với số tiền đền bù này, mỗi gia đình được ưu tiên mua một lô đất trong khu đã quy hoạch với giá đắt gấp từ 15 đến 20 lần so với giá đền bù. Có nhiều gia đình khi xây dựng xong thì không còn dư được đồng nào. Bà Thủy, người đi bán vé số dọc các con phố ở Thủ Dầu Một buồn rầu kể rằng, chồng bà bị tai biến, nuôi chồng xong thì bà cũng bị tai biến nhẹ. Sau khi điều trị xong, bà bị thêm bệnh rối loạn tim mạch, trở thành người vô gia cư bởi số tiền nhận đền bù ít ỏi, chỉ đủ để chữa bệnh và dư một ít để thuê phòng trọ qua mưa nắng. Không riêng gì bà, những người trong gia đình bà cũng đi bán vé số kiếm cơm qua ngày đoạn tháng, vì không biết làm gì ngoài việc này. Không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền và không có phương tiện, bán vé số là lựa chọn duy nhất cho gia đình bà. Với những người lớn tuổi thì không sao, nhưng với mấy đứa cháu chưa đầy 15 tuổi của bà, đây là một công việc hết sức đau khổ mà ông bà, cha mẹ của chúng đã đặt lên đôi vai bé bỏng của chúng. Một người bán trái cây yêu cầu giấu tên, cho chúng tôi biết hoàn cảnh của anh hiện nay hết sức bi đát, nhưng anh đành bó tay vì không còn cách nào để cải thiện được. Gia đình anh có 3.000 mét vuông đất cao su và gần 1.000 mét vuông đất thổ cư. Diện tích đất này anh được thừa kế từ ông nội. Năm 2009, nhà nước thu hồi, đền bù và giải tỏa đất của anh và những người chung quanh. Lúc đó, ban đo đạc áp đặt giá 25.000 đồng trên 1 mét vuông đất cao su và 200.000 đồng trên 1 mét vuông đất thổ cư. Với một người làm vườn lâu năm, thấy số tiền đền bù hoàn toàn không nhỏ, anh và gia đình vui vẻ ký giấy nhận tiền đền bù giải tỏa. Nhưng anh không ngờ rằng đồng tiền rớt giá quá nhanh, mua lại một miếng đất nhỏ để xây nhà trong khu phố mới. Xây dựng nhà xong, anh còn dư được gần 300 triệu đồng. Gửi tiết kiệm một thời gian, bây giờ số tiền lại chẳng thấm vào đâu so với thu nhập từ cao su trước đây. Và khoản tiền này cũng chẳng đủ để chi tiêu cho một gia đình 6 người. Không biết làm gì, không có nghề nghiệp. Tuổi cũng đã cao nên không xin đi làm công nhân trong các khu công nghiệp được nữa. Nghĩ mãi, anh chỉ còn một lựa chọn là sắm xe ba gác đi bán trái cây dạo. Với mức thu nhập được chăng hai chớ, giỏi lắm thì đủ ăn, mệt quá thì ở nhà treo nồi. Cuộc sống của anh càng trở nên chán chường khi anh biết rằng, trên diện tích cao su vườn nhà anh ngày xưa, người ta treo giá bán đất làm nhà với mức từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng trên một mét vuông. Nhiều lúc, anh nghĩ tại sao nhà nước không để anh tự quyết trên mảnh vườn mấy đời của gia đình anh? Tại sao nhà nước không hỗ trợ anh tự quy hoạch vườn nhà anh và giao bán nó rồi đóng thuế cho nhà nước? Nhưng nghĩ mãi chỉ thêm đau đầu, vì những người khác cũng nghĩ giống anh mà có được gì đâu. Một người đàn ông yêu cầu giấu tên khác là giáo viên trung học phổ thông ở Bình Dương. Ông cho biết hoàn cảnh của ông cũng tương tự người bán dừa vừa trò chuyện. Thực ra, nếu như đời sống trở nên khó khăn hơn vì đất được giao cho nhà nước để làm việc hữu ích cho nhân dân, để xây dựng những công trình dân sinh thì không ai oán thán gì. Đằng này, nhà cầm quyền thu hồi đất của dân, giao cho các tập đoàn bất động sản. Các tập đoàn này sang sửa mặt bằng và bán lại với giá đất gấp mấy chục lần. Trong khi, người chủ đích thực của những mảnh đất này là trở nên túng thiếu, khó khăn, ngột ngạt. Như vậy thì nhân dân sẽ oán trách và vô hình trung. Trong mắt họ, nhà nước cũng chẳng khác nào cả lừa đảo có thế lực, ép nhân dân đến đường cùng. Câu chuyện về đất đai, chỗ ở và đời sống trong khu phố mới Bình Dương nghe ra thiên hình vạn trạng. Như lời của vị thầy giáo cao tuổi nói là, bên cạnh những khu phố mới, bên cạnh những biệt thự với xe hơi hạng siêu, cây gỗ lâu năm làm cạnh, và những con người thơm phức nước hoa, ngồi trên những cái ghế siêu sang trong xã hội, là những cuộc đời cần lao, lam lụ, quần tẻ và tụ nhục, vì những gì họ có được đã dần dần thuộc về tay kẻ có thế lực. Uyên Nguyên, tường trình từ Bình Dương, Việt Nam.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Vào 11 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 5 giờ Washington DC, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho công bố bản báo cáo về tự do tôn giáo toàn cầu năm 2012. Bản báo cáo cho thấy tự do tôn giáo trong năm 2012 tại nhiều nước vẫn tiếp tục bị đàn áp ở nhiều dạng khác nhau. Với Việt Nam, bản báo cáo nhìn nhận, dù đã có những tiến bộ trong việc mở rộng, cho phép các nhóm tôn giáo được đăng ký hoạt động, chính phủ vẫn áp dụng những hạn chế về tự do tôn giáo trong nước. Việt Nam sẽ không đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ nguyên điều 4 trong Hiến pháp và không ban hành luật về đảng. Đó là kiến nghị của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp được ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật trình bày trước Quốc hội vào chiều ngày hôm qua. Theo tin từ Tân Hoa Xã, Trung Quốc vừa điều một tàu tuần tra ngư chính cỡ lớn tới Biển Đông để bảo vệ đội tàu cá 32 chiếc đang đánh bắt cá trong khu vực từ hôm 6 tháng 5 tới nay. Philippines hôm qua cho biết nước này sẽ có những nỗ lực phối hợp với Đài Loan để điều tra vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan hôm 9 tháng 5 vừa qua. Các lực lượng và tổ chức đối lập Syria đã gặp nhau ở Madrid, Tây Ban Nha hy vọng giải quyết được những bất đồng để dựng một cơ cấu điều hành tạm thời trong lúc chờ đợi cuộc chiến được giải quyết với sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui và may mắn.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.